trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần lễ mới luôn có nhiều sức khỏe, có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, may mắn và bình an ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Thôi thì chúng ta cứ phải tiếp tục nhỉ?
Dạ. Mình thì vẫn phải tiếp tục mà đi theo với thời gian thôi, mình đâu làm gì được, mình đâu kéo lại được đâu luật sư.
Vâng, vì vậy mà tôi mong rằng là chúng ta hãy trân quý từng giây từng phút chúng ta có trong cuộc sống này với cái thời gian hiện tại. Nghĩ về quá khứ để nhớ lại những thời gian vui tươi với gia đình và người thân. Nghĩ đến tương lai để mong mỏi cho được một cuộc sống tốt đẹp. Và từ ngày hôm nay thì tôi nói về làm sao chúng ta bảo vệ cái dạng thường trú dân của mình. Nó không ngắn gọn như lời nói và nó cũng không có ngắn gọn như nhiều người chỉ nghe một chút xíu cái này, một chút xíu cái khác rồi nói như vậy, như thế, như kia. Có lẽ cái buổi nói chuyện này nó sẽ là hai phần nếu chúng ta không nói hết được chi tiết, từng chi tiết một để cho quý vị hiểu tại sao chúng ta phải bảo vệ cái dạng thường trú dân của mình. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu trăm ngàn người trên toàn thế giới muốn bước vào Hoa Kỳ này để sống. Muốn có được một cái dạng thường trú dân ở Hoa Kỳ này để tiếp tục sống ở quốc gia này mà không lo hãi, không lo sợ, không sợ hãi những việc nó có thể xảy đến cho mình. Và vì vậy, khi chúng ta là một thường trú dân, chúng ta phải bảo vệ nó, chúng ta phải có một cái cuộc sống an bình để sống và để làm việc ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà có những trường hợp nó sẽ xảy ra và nó sẽ làm cho chúng ta phải điên đầu, phải điêu đứng về những cái việc mà chúng ta không nghĩ là nó sẽ phức tạp đến như thế. Để rồi cuối cùng chúng ta có thể bị trục xuất. Chúng ta vẫn hay nói về những cái sự hình sự xảy ra. Nó có những cái kết quả rất là gọi là devastating, tức là nó làm cho mình nghĩa là khó khăn khi chúng ta là một thường trú dân. Nó có thể làm cho chúng ta bị mất đi cái dạng thường trú dân đó và bị trục xuất. Những việc làm như là liên quan đến thuốc cấm, mà cả marijuana nhé, nhiều người cứ nghĩ là marijuana bây giờ, tức là cần sa bây giờ hợp pháp rồi, tôi không cần phải lo nữa. Không phải như vậy đâu. Những việc về vấn đề bạo hành, những việc liên quan đến súng, đến vũ khí và những cái hành động hình sự khác, nó có cái tính chất gọi là hạnh kiểm của một người. Những cái hành động mà chúng ta làm khi cái tính chất của nó có cái việc là trách móc và đó là cái bản chất của cái hình sự mà chúng ta đã làm cho nó xảy ra, chúng ta đã để cho nó xảy ra trong thời gian chúng ta là thường trú dân. Và chúng ta phải để ý đến cái ngày hết hạn của cái thẻ xanh của mình. Và chúng ta phải làm những cái việc cần thiết để mà chúng ta không rơi vào cái tình trạng khó khăn khi chúng ta phải tiếp tục đi đến cái lĩnh vực kế tiếp về vấn đề di trú. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng hình sự thì chúng ta phải nói chuyện với một người luật sư biết về di trú trước khi chúng ta quyết định là chúng ta sẽ nhận cái lỗi đó hay là bằng lòng điều đình để chấp nhận một cái hình phạt như thế nào. Đừng có nghĩ rằng là cái người luật sư làm về hình sự đó biết về những cái kết quả, những cái hậu quả của cái vấn đề di trú mình sẽ đối diện với 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm về sau. Cái việc thứ hai mà chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để bảo vệ cái dạng thẻ xanh của mình là những người tới Hoa Kỳ này có thẻ xanh 2 năm có điều kiện trước 3 tháng cái ngày hết hạn của cái thẻ xanh đó, mình phải nộp đơn để xin để được cứu xét có cái thẻ xanh 10 năm. Trong những cái trường hợp là người qua Hoa Kỳ này dưới dạng là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ hay là phối ngẫu của một người thường trú dân đều có cái thẻ xanh có điều kiện, trừ khi cái thời gian Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự họ cứu xét cái hồ sơ của mình đến lúc họ chấp thuận thì nó quá 2 năm từ ngày mình là có nộp đơn vào Di trú Công dân Hoa Kỳ. Cho nên mình phải xem là trường hợp của mình nó như thế nào để mình làm cái việc cần thiết kế tiếp cho nó đúng với cái vị trí của mình đang sống hiện tại ở Hoa Kỳ này. Cái điểm thứ ba mà là một cái điểm rất là nguy hiểm cho rất là nhiều người vì không nghĩ đến, họ không nghĩ đến cái gọi là cái kết thúc khi họ nói những cái điều này, vì họ tưởng rằng là họ nói như vậy thì họ sẽ đạt được cái gì họ muốn vào ngay cái lúc đó thôi. Nó gọi là nói mình là công dân Hoa Kỳ sai, gian dối. Ok, tại vì thì là khi mình đi làm, có người nói với tôi, khi tôi đi làm, nếu tôi không nói tôi là công dân Hoa Kỳ, họ không cho tôi việc làm. Vì vậy tôi cứ nói với họ tôi là công dân Hoa Kỳ. Họ chỉ nghĩ đến cái lúc đó thôi. Họ chỉ nghĩ đến cái lúc đó là họ nói họ là công dân Hoa Kỳ thì họ nói là có việc làm. Chứ họ không nghĩ đến về sau này. Khi mà họ nộp đơn vào di trú vì cái lý do này hay lý do khác. Và cái việc đó nó hiện ra là họ đã nộp đơn vào cái công ty đó và xin việc làm. Và họ nói rằng là họ là công dân Hoa Kỳ. Chúng ta gọi đó là false claim to citizenship. Tức là mình nói láo là mình là công dân Hoa Kỳ trong khi đó mình không là công dân Hoa Kỳ. Đó là một cái kết quả rất là nguy hiểm cho những người sống ở Hoa Kỳ này mà không phải là công dân Hoa Kỳ, nói như vậy để có thể có những cái phúc lợi ngắn gọn ngay vào lúc đó. Cái mà tôi muốn nói đến nhiều nhất đó là cái sự bỏ rơi cái dạng thường trú dân, chúng ta gọi đó là abandonment. Những người là dạng thường trú dân ở ngoài Hoa Kỳ này nhiều hơn cái thời gian cho phép sẽ bị cái việc là cái dạng thường trú dân của họ đã bị bỏ rơi. Tổng quát mà nói, những cái thời gian mà chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ ít hơn 6 tháng là những cái thời gian không có phức tạp, hầu hết là như vậy. Những người đi 6 tháng cho tới 1 năm sẽ có những cái sự gọi là kiểm soát chặt chẽ hơn ở hải quan khi mình vào cửa khẩu. Mà những người đi quá một năm thì quý vị phải có được cái sự chấp thuận trước khi quý vị bước trở lại Hoa Kỳ này. Cái câu hỏi này được hỏi không biết bao nhiêu lần. Mẹ tôi là thường trú dân. Mẹ tôi đã đi ra khỏi nước Mỹ và về Việt Nam đã hơn 6 tháng. Bây giờ mẹ tôi vào trở lại Hoa Kỳ này thì có được không? Mẹ tôi hiện giờ đang ở Trung Đông. Mẹ tôi đã ở đó gần 10 tháng rồi. Bây giờ mẹ tôi trở lại Hoa Kỳ này có được không? Thêm cái sự tệ hại hơn nữa là cái thẻ xanh của mẹ tôi đã hết hạn. Wow! Một khi mình có cái dạng thường trú dân đó quý vị, nó không có thay đổi. Tức là mình vẫn là thường trú dân. Không cần biết chuyện gì xảy ra, cái thẻ xanh nó có hết hạn. Mình cũng vẫn thường trú dân. Ok? Cho dù là cái thẻ xanh nó có hết hạn, mình vẫn là thường trú dân. Cái vấn đề ở đây là mình có thể bước vào Hoa Kỳ này hay không? Vắng mặt ở Hoa Kỳ này sẽ ảnh hưởng đến, thứ nhất là cái đơn để mà mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Vì đó là cái bước kế tiếp của chúng ta. Hoặc là chúng ta cứ chấp nhận là ở Hoa Kỳ này là thường trú dân mãi mãi. Có nhiều người như vậy, 40 năm nay vẫn là thường trú dân. Sao họ không trở thành công dân Hoa Kỳ? Là một cái câu hỏi thắc mắc rất là nhiều nhưng không bao giờ có cái câu giải đáp. Khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, cái sự vắng mặt của mình ở Hoa Kỳ này, mình phải chứng minh tại sao. Mình phải chứng minh là mình đã không bỏ rơi cái dạng thường trú dân. Mình phải chứng minh là cái sự gián đoạn với cái thời gian mình ở Hoa Kỳ này liên tục là như thế nào. Mình phải chứng minh là cái sự gì nó việc gì nó đã xảy ra để cho cái việc mình có mặt ở Hoa Kỳ này nó đã bị cắt đứt hay là gián đoạn như thế nào. Mình phải chứng minh là mình đã ở cái nơi mình đang ở và mình nộp đơn vào thị trường công dân Hoa Kỳ đã được 3 tháng. Và những cái vấn đề khác nó có thể xảy ra mà nó có thể đưa mình vào cái lĩnh vực bị trục xuất. Vì vậy mà khi mình muốn quyết định làm công dân Hoa Kỳ, mình phải xem tại sao tôi đi ra khỏi nước Mỹ này có 6 tháng à, 5 tháng à, mà sao di trú họ cũng kiếm chuyện tôi. Họ đã nói rằng là 6 tháng trở xuống thì không có vấn đề gì mà. Đây là cái vấn đề mà khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải xem lại cái thời gian vắng mặt của mình đó, nó đưa chúng ta đi đến đâu khi chúng ta xuất hiện trước mặt một người nhân viên di trú và công dân Hoa Kỳ. Họ có thể đòi hỏi mình giải thích tại sao anh đã không có mặt ở Hoa Kỳ này được 3 tháng. Mình giận dữ. Tại sao tôi đã nói rằng là tôi đi có 3 tháng mà cũng hỏi. Tôi đâu có đi nhiều đâu, tôi đi dưới 6 tháng mà. Mà tôi đã được nghe là dưới 6 tháng thì đâu có cần phải lo lắng gì. À, đây là lý do tại sao chúng ta có những cái thống kê, có những người, những cái hồ sơ mà nó xảy ra rất là hy hữu để cho chúng ta biết và cẩn thận hơn khi chúng ta muốn làm cái việc gì đó đối với bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Một cái hồ sơ họ nói ít nhất là có 5 trường hợp mà bộ di trú và công dân Hoa Kỳ họ đưa ra cái sự đòi hỏi để chứng minh là người này đã ở Hoa Kỳ này liên tục trong 20 năm. để cái người này có đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và mặc dầu cái việc làm đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nó chỉ đòi hỏi người này ở Mỹ có 5 năm thôi, nhưng quý vị biết tại sao không? Tại vì tùy vào từng cái hồ sơ, không phải là mình cứ nộp hồ sơ vào mình nói mình chỉ đi có 6 tháng. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, 6 tháng đó nó rơi vào cái tình trạng lúc COVID xảy ra. 6 tháng đó nó rơi vào cái tình trạng khi mà ở cái quốc gia Phi châu nó phát hiện bùng nổ một cái việc dịch. Thì di trú và công dân Hoa Kỳ họ có quyền, họ đòi hỏi những cái bằng chứng đó. Thì mình phải cung cấp có một cái hồ sơ, cái người này họ bị đòi hỏi đưa cái bằng chứng ra cho thấy sao họ ở ngoài Hoa Kỳ lâu hơn 6 tháng với chồng của cô ta. Chồng của cô ta là một người trong quân đội. Nhưng mà cô ta phải giải thích vì cô ta đã ở ngoài Hoa Kỳ rất là lâu, hơn 6 tháng. Trong những cái sự đòi hỏi để giải thích đó, quý vị không phải là quý vị ra khỏi nước Mỹ ngày này rồi quý vị vào nước Mỹ ngày này, tức là 7 tháng tất cả, thì quý vị phải nói là quý vị đã ở đâu. Cái người này trả lời tôi ở quốc gia Á Châu nào đó, tại vì chồng tôi đi lính mà tôi phải đi theo ông ta. À, nhưng mà không phải chỉ là như thế đâu. Họ đòi mình phải chứng minh là mình ở đâu từ ngày này đến ngày này, từ ngày này đến ngày này mình đi đâu, mình làm gì đó, quý vị thấy không? Đây là lý do tại sao mà quý vị phải tham khảo với luật sư. Nhiều người trong chúng ta chỉ nói tổng quát thôi. Đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá, phức tạp quá, tôi không biết, tôi không nhớ, tôi đi đâu tôi cũng không nhớ nữa, tôi làm gì tôi không nhớ, nhưng mà tôi biết rằng là tôi ra khỏi nước Mỹ này 6 tháng rồi, 7 tháng rồi, 8 tháng rồi, bây giờ tôi trở về rồi, thì bây giờ tôi muốn làm công dân Hoa Kỳ thì nộp đơn cho tôi để tôi làm Hoa Kỳ đi. Phức tạp quá, tôi không muốn giải thích, tôi không muốn làm gì hết. Thì mình không trở thành công dân Hoa Kỳ, có thế thôi. Tôi đã thấy rất là nhiều người không muốn cung cấp gì hết, chỉ muốn cho nó ngắn gọn. Có những người còn hỏi rất là rõ ràng và rất là thẳng thắn. Tôi muốn làm cho nó mau lẹ. Chị làm có lâu, luật sư làm có mau được không? Tại cái văn phòng khi họ nói với tôi họ làm được. Mà quý vị có biết không? Những cái chi phí mà quý vị bỏ ra đó, nó sẽ đạt được cho quý vị cái kết quả như thế nào? Đó là cái lo ngại chính của nhiều người. Nhưng quý vị cũng không hiểu rằng là cho dù quý vị có bỏ ra bao nhiêu chi phí gấp mấy lần đi chăng nữa, mà làm không có đúng thì cái kết quả nó cũng vẫn là con số 0. Vì vậy mà quý vị phải hiểu rằng là đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, họ có cái quyền duyệt xét kỹ càng, đòi hỏi từng ly từng tí một. Họ làm cho mình thấy cái quá trình làm việc với di trú rất là khó khăn. Nhưng mà đó là công việc của họ. Họ có thể từ chối, họ có thể kéo dài cái hồ sơ, họ có thể làm những cái việc gì đó mà dựa trên cái quyền hạn của họ có để không có cái kết quả như mình mong muốn mau lẹ được. Và tôi cứ vẫn nói với quý vị rằng là không có cách chi mà người nào có quyền nói là cái hồ sơ này phải được kết thúc 6 tháng, cái hồ sơ này phải có kết quả trong 120 ngày, cái hồ sơ này, phải thế kia. Đối với di trú, việc đó không thể nào xảy ra. Di trú họ không phải nhận một hồ sơ của mình đâu. Họ có cả trăm ngàn hồ sơ. Họ có bao nhiêu nhân viên làm những cái việc giải quyết, rồi họ phải ngồi, họ phải nói chuyện về những cái vấn đề xảy ra trong cái hồ sơ của mình. Rồi những cái thời gian họ không có như bao nhiêu ngày tháng vừa rồi. Biết bao nhiêu hồ sơ ứ đọng. Nhất là khi chúng ta đưa cho họ những cái vấn đề mà họ phải cứu xét kỹ càng hơn. Tổng quát mà nói thì những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ phải chứng minh là họ ở Hoa Kỳ này 5 năm trước khi họ nộp đơn. Những người là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn 3 năm. Tại sao tôi nói có thể? Là bởi vì nếu quý vị không có muốn phải chứng minh gọi là cái gì, bản mướn nhà, nhà băng, nhà thuế cái gì đó để chứng minh là mình là vẫn là vợ chồng, thì mình chờ đến 5 năm thì coi như mình nộp đơn xin làm công dân dưới một cái điều khoản khác, thì không cần phải chứng minh những cái giấy tờ đó. Ok, rồi chúng ta phải chứng minh là chúng ta đã ở Hoa Kỳ trong cái thời gian ấn định. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ liên tục chỉnh sửa hay là tu chỉnh những cái điều khoản mà họ đã đưa ra, rồi những cái việc nó xảy ra nó làm cho họ suy nghĩ, rồi họ đổi những cái điều kiện, những cái đòi hỏi của họ. Vào tháng 8 2019, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ nói rõ ràng hơn là cái thời gian vắng mặt ở Hoa Kỳ này là đi thăm viếng, là đi nghỉ hè hay là đi làm việc, không đủ để chứng minh rằng là mình có mặt ở Hoa Kỳ này. Quý vị cứ thử tưởng tượng, mình sống ở Hoa Kỳ này 1 2 năm trời, cái mình đi nghỉ hè, hay là 2 tháng hay 1 tháng gì đó, hay 2 tháng gì đó, tùy theo mỗi người. Cái mình trở về, cái mình nói ô tôi đi thăm viếng gia đình 2 tháng, tôi đi về nghỉ hè 2 tháng. Nhân viên di trú ở văn phòng di trú Hoa Kỳ họ có quyền đòi hỏi mình chứng minh mình đi đâu, mình làm gì, mình ở đâu và như thế nào. Những cái trường hợp đó quý vị biết phức tạp lắm, rất là phức tạp. Cho nên khi mình nộp đơn mình xin làm công dân Hoa Kỳ mà mình có ra khỏi nước Mỹ trong cái thời gian 5 năm đòi hỏi điều kiện đó, mình ở đây đó, tức là mình đã làm gián đoạn cái cuộc sống của mình đó, thì mình phải chứng minh, mình phải biết là mình đã làm gì. Có nhiều người nói ở tôi không nhớ, đi lâu quá rồi tôi không nhớ. Không được đâu thưa quý vị, mình phải nhớ. Mình phải nhớ vì đó là cái sự đòi hỏi của họ. Đâu phải nói mình không nhớ thế là họ bằng lòng đâu. Nhất là những người mà gọi là phỏng vấn đó ha, tới gặp chúng tôi xong rồi tôi hỏi vậy chứ lấy nhau ngày nào, tôi không nhớ. Trời đất ơi, một cái diễn biến xảy ra quan trọng trong cuộc sống của mình như thế mà mình nói mình không nhớ nữa, thôi tôi cũng biết làm sao nói. Rồi thì là ly dị ngày nào cũng nhớ luôn. Ok, cái ly dị ngày nào có lẽ mình cũng không nhớ một chút được, nhưng mà cũng không thể nào quên được cái ngày đó, đúng không? Mà nếu mà chúng ta quên không sao cả, mình có quyền quên tại vì đâu có ai có thể nhớ hết được, đúng không? Thì mình đi lấy giấy tờ mình coi. Ok. Nếu mà nói rằng là cái người phối ngẫu cũ của mình sinh ra ngày nào, sinh nhật ngày nào, thì có lẽ mình có thể nói là sao tôi cần nhớ làm gì, tôi ghét cái mặt cái ông đó làm sao tôi nhớ được, tôi không muốn cái bà đó thì sao tôi nhớ được. Ok, cũng được, nhưng mà mình phải nhớ vì đó là cái câu hỏi họ đòi hỏi ở trên cái đơn, mình phải trả lời, mình phải nhớ, mình phải có. Mình không có thế này thì mình phải tìm cách khác, chứ không phải nói ở tôi không nhớ thôi là hết thì thôi, thì di trú họ cũng không có cần cứu xét cái hồ sơ của mình nữa thưa quý vị. Vị nhớ tôi nói để quý vị hiểu, đây là những cái, thực sự đây là những cái câu nói mà tôi nhận được, là tức là tôi không muốn thì quý vị cũng không có được, và nếu quý vị không có được thì thôi, thì quý vị cũng chả có nhận được cái yêu cầu gì mà quý vị muốn từ di trú công dân Hoa Kỳ nhé. Cho nên đừng nghĩ rằng là nếu mà mình đi ra khỏi nước Mỹ này 6 tháng trở xuống là mình không có vấn đề gì nhé. Chứ mình phải nhớ cái chữ là continuous resident, tức là liên tục là thường trú dân. Cái chữ đó nó quan trọng lắm. Liên tục là như thế nào? Cái sự gián đoạn gì nó làm cho cái việc liên tục ở đây nó không có liên tục nữa? Ok. Thôi chúng ta ngừng ở đây đi. Ngày mai thì chúng ta nói tiếp. Cái hồ sơ, cái chuyện này tôi muốn cho quý vị thấy là di trú họ suy nghĩ như thế nào. và đừng coi thường những cái việc gì đó quý vị, nộp đơn vào di trú và công dân Hoa Kỳ, đừng coi thường từng một chi tiết một, nó có thể làm khó khăn đến cái cuộc sống của mình và mình lại phải giải thích là mình lại phải làm thế này, là mình lại phải làm thế kia. Và tôi biết là nhiều người rất là luôn luôn ngồi đó suy nghĩ, sao lâu quá vậy, sao lâu quá vậy, sao không trả lời, sao không có câu kết thúc, sao không. Tôi biết cái cuộc sống của mình nó không có được hài hòa là vì những cái sự nó xảy ra, và mình muốn làm thế nào để mà mình có được một cái kết thúc. Cái kết thúc là ồ, tôi có cái thẻ xanh hay không, kết thúc là tôi có được làm công dân Hoa Kỳ hay không, kết thúc là tôi không bị trục xuất cái gì đó. Mình phải biết là mình phải làm việc với luật sư biết làm về vấn đề mình yêu cầu. Ok, thì mình phải làm thế nào để mà mình giải quyết được những gì mình muốn, có được cái kết thúc đó. Quý vị có thể gặp chúng tôi ở số 408 947 7717 làm hẹn, và văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Trong khi tôi đang nói chuyện với quý vị thì có người hỏi tôi là ngoài diện bảo lãnh còn diện lao động nào để đưa cả gia đình của người phối ngẫu của tôi ở bên cho là bên Mễ Tây Cơ qua Mỹ đi làm đóng thuế hợp pháp nhanh hơn không, quý vị thấy không, nhanh hơn không, ai cũng vậy hết, nhanh hơn không. Trời ơi quý vị ơi, không có cái gì nhanh hơn hết nhá, làm không có đúng thì nó nhanh hơn lắm về cái việc rớt đài. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, hình sự, dân sự, luật gia đình, luật tố tụng, luật hợp đồng, luật tài sản, về những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để làm hẹn nhé. 947 7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn được đón tiếp, chào mừng và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số thoại của chúng tôi một lần nữa là 408 947 7717. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ chương trình Hoạch định tài chính. Cảm ơn luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin anh Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả ở gần xa một ngày mới, một tuần lễ mới, và ngày mai chúng ta bước sang tháng 3. Nay là ngày cuối cùng của tháng 2. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, gặp may mắn và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Sau đó sẽ giới thiệu một vài cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình sáng nay. 10 giờ sẽ là buổi nói chuyện của bác sĩ James Long. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu thêm về Fucoidon Plus Maitake.
Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng, điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông là lời, nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em, anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng. Hỡi em về đâu, cho đời mình thương nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên em nghẹn lời, mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt vẫn tâm tư sâu đau. Kể từ ngày xa cách nhau,
Pilot Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.